Có một câu chuyện, có một cô gái kia, có thương một người con trai khác giai cấp với cô, cái gia đình không có bằng lòng, và cô không được quyền tiếp xúc, không có quyền gặp gỡ. Nó gây nên cái nỗi hận rất lớn cho cô, cho nên cô nói là cô thề là bắt đầu từ bây giờ mãi cho đến sau, tôi không bao giờ nhìn mặt ai hết. Và cha mẹ tưởng đâu lời nói của cô là nó đùa, quá ra là cô không buồn nhìn ai hết. Cô nhắm mắt luôn cho mấy ngày. Sau đó thì cô phát giác ra là mắt mình mở tào táo nhưng mà mình không thấy gì hết. Tự nhiên là cái năng lực của đời sống nó rút đi ngõ khác, nó không còn biểu hiện ra con mắt. Cho nên con mắt bình thường, và bác sĩ nhãn khoa đã khám thì không hứa gì hết. Nhưng mà sự sống nó không chịu tuôn chảy ra mắt, cho nên mắt không thấy nữa. Nhãn thức nó đi cái đường khác, nó không thèm hiện hữu, nó không thèm biểu hiện ra mắt để nhìn thấy nữa. Và cô trở thành một người đuôi. Trong khi người ta khám thì thị giác còn rất là tốt, thế mà nhãn thức nó không hoạt động nữa. Đành là một người không thấy đường. Và người ta thử nghiệm, người ta để cho cô đi trong cái nhà lạ thì cô mắt mở theo cháo, nhưng mà cô đi đụng đầu vô tường là chuyện thường. Và ta phải rờ rờ vậy. Và họ không biết làm sao. Họ tới, họ nhờ một vị thầy chữa trị giùm. Ông thầy đó hỏi nguyên do là vì sao xảy ra cớ sự như vậy. Gia đình kể lại là do vì cô thương một người khác giai cấp, không phải là giai cấp bà la môn như nhau, thế cho nên gia đình không bằng lòng, không thể mất đứa con này được. Nhất là cô là người bà la môn đạo Hindu mà cô thương người Hồi giáo thì người ta không chấp nhận, thế cho nên họ cấm chỉ, không được phép. Và cô giận quá, cô thề với lòng là cả đời cô không thèm nhìn mặt ai hết. Và từ đó mắt cô lui luôn. Cái vị thầy nói ồ, cách này tôi có thể chữa được, hãy để cô đó cho tôi. Rồi các vị biết ổng làm sao ông chữa trị không? Đầu tiên là vị thầy không cần làm gì khác, nói là ngày mai ta sẽ mời nó đến, nó thăm con à. Và ta đã thỏa thuận với gia đình rồi, bố mẹ con bằng lòng gả con cho anh chàng đó. Ngày mai đúng giờ đó thì anh sẽ tới. Bây giờ trước mắt á là con hay ngủ một giấc cho khỏe, thức dậy con sửa soạn trang điểm cho đàng hoàng. Và ngày mai thì trước khi anh chàng nó tới thì lúc chỉ còn nằm trên trong giường ngủ thì chị thầy mời anh chàng nó tới ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, và ảnh phải nói lớn một chút, mang âm vang của ảnh vang vọng vô phòng của chị á. Cái tự nhiên là chị bật dậy, cái chị soi gương, chị trang điểm đàng hoàng lại, cái chị chạy ra chị mừng ảnh, rồi họ gặp nhau. Tự nhiên con mắt nó sáng lại hồi nào không hay, và không ngờ là mình đâu có bệnh gì đâu. Và rõ ràng trong mỗi căn nhà lạ, nhà của ông thầy đâu phải nhà của mình. Cô tự nhiên ngủ thức giấc nghe cái tiếng văng vẳng của người yêu của mình trước nhà, lật đật bật dậy sửa soạn trang điểm đàng hoàng, áo khăn tươm tất, và bắt đầu chạy ra gặp mặt người yêu. Tự nhiên là thị giác nó phục hồi lại.
Tôi đưa anh tới đây để chữa trị mắt thôi, chứ không phải là đám cưới. Mắt sáng rồi đi đưa trả lại.
Và mình kể cho các vị nghe về những con ruồi đó. Ý thức của mình nó rất là kỳ lạ nha. Để kể thêm chuyện này nữa cho vui, để quý vị nhớ thấy là cái sự tác ý của mình về hướng nào là làm được hướng đó. Tác ý con mắt mình không buồn nhìn nữa là thức giác của mình, nhãn thức của mình nó rút đi vô đường khác, nó không có chịu sử dụng nữa. Thằng bé đó nó khai với bác sĩ là có con ruồi trong bụng đó, nó chạy qua chạy lại gì. Và bác sĩ thì nghe cái chuyện nó cười ngất, thấy thằng này nó khùng vì chắc là sao mà ruồi rắn trong bụng nó được. Và nó nói cho thiệt, rõ ràng là nó bay qua bay về, cháu chịu không nổi, cháu đau vô cùng, nó bay lên tới ngực của cháu, tim của cháu quằn quại. Cái đau rất là thực của nó, mà người ngoài thì nhìn nó mỉm cười, trong khi nó tức không chịu nổi. Đưa tới bác sĩ ai cũng mỉm cười, nói là thằng này nó thần kinh. Nhưng mà nó thì nó cảm thấy bệnh thiệt trên thân đó. Và người ta cũng đưa nó đến vị thầy đó. Thầy, ồ, đúng đó. Ta nghĩ mọi người khám không ra, nhưng mà theo ta thì điều này có thật. Ta lúc nhỏ cũng từng bị như con vậy. do vì ta ngủ ta há miệng nên nó rụi vô. Con có há miệng không? Nó dạ có. Con ngủ tinh thần con há miệng. Nó nói ồ đúng rồi. Đúng rồi. Thôi giờ nằm yên đây. Ta có cách ta trị, ta bắt con rụi nó ra cho con. Nằm yên đó để ta vô lấy đồ nghề. Bảo vô bếp ông Rình cũng chụp được con rụi. Ông nắm nó trong tay. Ông ra. Ông giấu cái tay đi rồi ông ra ông rợn. Cháu hãy nằm yên cháu nhắm mắt lại. Cháu thở há miệng ra. Thở. Thở mạnh, thở nhẹ, rồi thở mạnh. Thở ra, ồ, đây rồi, nó đây rồi. Ra, ta bắt được đây. Nắm trong tay thiệt cứng á. Nó mở mắt ra đi, cho con nhìn. Có phải con ruồi thế này không? Cái hé hé bằng tay ra, nó thấy con ruồi. Vậy đó mà lâu nay con nói, đâu có ai tin, cả nhà, bố mẹ con cũng không tin, thầy thuốc không tin, bác sĩ không tin. Thầy cho con xin cái con ruồi này, con nhốt, con đem về nhà đi, chứng minh cho mọi người thấy là con ruồi nó có trong bụng con. Được, ta sẽ cho con. Nhốt con ruồi cho nó đem về, và từ đó nó hết bệnh luôn. Con ruồi không còn bay trong bụng nó nữa. Còn thông thường thì nó đau hoàng hoại, đau rất là thiệt. Và cả nhà thì hè nhau cười, nó cái thằng khùng. Và trong khi đó thì nó rất là thật. Và thưa từ diện linh tinh mình trở về, thưa đại chúng là sáu căn mình nó không có phải là tội phạm. Mắt để mở ra nhìn mọi sắc màu. Mình đóng cửa mắt lại, giống như mình là cô gái kia, mình thề không buồn nhìn ai nữa. Thế thì con mắt nó bị tự nhiên còn đó. Thế mà nó bệnh thiệt, không thấy đường thiệt. Tai cũng vậy. Cho nên tự thân của nó không có lỗi gì cả. Mà lỗi là từ bên trong đây. Sáu thằng giặc nó không phải là cái cửa này, mà sáu thằng giặc nó nằm bên trong đây. Mình nhìn sắc màu tự thân nó không có lỗi, nhưng mà cái sự đam mê của mình là do thức của mình bên trong nó đẩy về hướng đó, nó làm cho mình đam mê đắm chấp. Mình đi vô shop bin, mình thực ra hàng quán nó để đồ, nó để nó sắp hàng dọc dãy ngang, nó đâu có hề đưa tay nó nắm mình đâu, mà mình đi không đành là tại mình chứ đâu phải là tại hàng shop bin nó mời gọi gì đâu. Để về nhà mua không được rồi chắc lưỡi lên chắc lưỡi xuống, mà do bên trong chứ không phải là cảnh trí bên ngoài. Và sáu căn này nó vô tội. Và sáu thức, thưa các vị, từ sáu thức nó đi ra sáu căn, và khởi nguồn cho 35 là từ bên trong cái hồ sơ lưu trữ của ta chứa về cái sự đam mê chấp trước, cho nên nó xuôi đẩy thúc giục mình trôi lăn trong não luân hồi. Từ bên trong của tâm thức ô nhiễm nó phát sinh. Bên trong mà mình thanh tịnh, bên trong mình vô tham, thì đi vào không gian sắc màu mênh mông này không có sắc màu mà mời gọi được. Bên trong mình mà nó hết vô minh, thế thì mắt tai mũi lưỡi sáng ngời mở ra mà vô minh không chen mua được. Bên trong mà còn tham, còn sân, còn si, còn vô minh, còn ái nghiệp, thế thì mắt không mở, sắc màu nó cũng mời được, chứ đừng nói mở mắt. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ về hai câu này. Từ mê chí mê gia nhân lục tạc là vậy. Lục tạc này là sáu thằng giặc ở bên trong của tâm thức nó thúc đẩy. Ba cõi sáu đường xuống lên bò lết. Có khi mình đi bằng hai chân, có khi mình đi bằng bốn chân, có khi mình đi bằng nhiều chân. Có khi không có chân nữa, đi bằng cái bụng trường trường thôi. Thưa đại chúng là cái kiếp sinh linh á, mình đứng trên cõi người mình nhìn có những cái loài động vật thấp hơn con người thì rất là tội nghiệp. Đời sống của nó rất là tội. Mình nhìn những cái loại gia cầm mình nuôi trong nhà thôi. Ở đây thì đúng là những con chó trên đất Mỹ này, cái phước báo của nó cao hơn những cái loại động vật ở Việt Nam gấp nhiều lần. Cái chết của nó cũng có phước hơn nữa. Có những con chó mà không ai thừa nhận, bệnh hoạn mà già, người ta đưa nó đến bệnh viện chó, người ta chích một phiên cho nó để nó chết một cách nhẹ nhàng, người ta đi một cách từ từ không đau đớn, phải không? Và có nhiều người Mỹ mèo chết, chó chết mà nó khóc mướt như người thân đó, làm nó ma rồi đàng hoàng. Trong khi đó thì mình nhìn cái loài động vật trên đất nước mình thấy những con chó rất là tội nghiệp. Mình thấy nó bò chét cắn nó thôi, nó không biết làm sao nó gãi nữa, chứ đừng nói chỉ gì khác. Nó cắn trên cái đuôi, nó cứ quay tròn, nó cắn cái đuôi mà làm sao cắn được. Và mình thử hình dung là nếu mình rủi ro xa vào một loài động vật trong những loài động vật thấp hèn đó, thì mình thử đứng trên thân phận con người nhìn coi là nó khổ đến mức nào. Cho nên phải kinh sợ cái con đường sáu cõi luân hồi này. Tuy nhiên mình đứng ở trên thân phận con người, mình chưa thể thấm nhuần, chưa thể hiểu hết được cái nỗi khổ của những loài động vật như vậy. Chừng nào mình bước vô cái vị trí đó, mình làm thân phận một loài chúng sinh như vậy, mình mới nếm được cái nỗi khổ đó. Và khi mình đi vào cái ngưỡng cửa đó rồi thì ăn năn đâu còn kịp nữa. Cái điều thứ ba là cái sự mỏi mệt của cái kiếp sinh tử này, mình đứng ngay nơi thân phận con người, mình chiêm nghiệm, cũng có thể dùng cái năng lực quán chiếu để chiêm nghiệm sự mỏi mệt trong ba cõi sáu đường này để kinh sợ nó. Ví dụ như quý thầy về Việt Nam làm công tác từ thiện, mời hết một số các vị nghèo khó, neo đơn, bệnh tật tới, các vị chứng nghiệm đời sống của người ta, các vị thấy là ví thử mình lạc lõng vào một trong những gia đình như vậy, mình có phát tâm lành, mình muốn đi tu có dễ đâu. Rồi kéo lê lết một cái kiếp sống già rất là thiếu thốn, neo đơn ở những vùng sâu, vùng xa. Mình thử hình dung là có những cái vùng đất bây giờ như, không biết Minh Nhật có hiểu là cái lượng mưa ít nhất trên quê hương Việt Nam bây giờ là ba cái phân đó: Phân Rí, Phân Thiết, Phân Rang. Là ba cái tỉnh mà cái lượng mưa mỗi năm rất là ít. Và có một lần mình đi từ Di Linh á, mình đi xe ngang xuống Phan Thiết, con đường đó mình mới thấy cái nỗi nhục nhằn vô cùng của những nơi chốn mà họ thiếu điều kiện nước uống. Cái dòng sông bắc cây cầu rất là to ngang nhưng mà không còn một giọt nước nào cả, đất khô nứt nẻ như lòng sông. Đó là cái tình trạng Việt Nam, là cái quê hương mà gió mùa và mưa rào mà còn như thế. Rồi các vị thăm những cái vùng đất, những cái nơi nổi tiếng là quanh năm không có giọt mưa, thì thử hình dung là cái sự thiếu thốn về cái nguồn lương thực chính là nước uống, thì mình có thể hình dung được nỗi khổ của kiếp người. Không nói đâu xa, ngay trên những vùng đất văn minh như Úc Châu thôi, 6 năm nay rồi chưa có một hạt mưa. Và nơi đó bây giờ người ta hạn chế đến nỗi là anh chỉ được tắm rất là ít. Rồi gần nhất là mình thử hình dung là những người Việt Nam vượt biển á, những lúc mà thiếu nước uống á, đâu có nước để mà uống. Và chưa nói đến cái cuộc vượt biên qua Thái Bình Dương, hãy nói những cái cuộc di tản từ ngoài Đà Nẵng chạy vô Sài Gòn, Quảng Trị chạy vô, những cái chiếc xà lan mà bị đứt dây nó chết không biết bao nhiêu người. Và một lần đó mình ở Vũng Tàu, quý sư cô họ tới đó đón mấy đứa cháu. Họ nghe nói là từ Huế di tản trước 30 tháng 4 di tản vô. Chuyện là chuyện có thiệt. Thì sư cô đó đón 3-4 đứa cháu gì đó. Mỗi một ngày cô đều xuống bến tàu của Vũng Tàu để đón. Và 5-10 ngày đó thì đón được mấy đứa nhỏ nó vô, nó lao nhao nhỏ vậy. Anh của cô thì đi lính ở ngoài Đà Nẵng, và nó đi theo mẹ nó chạy vô nó vượt biên. Mà tới chuyện xuống tàu rất là hỗn loạn. Cho nên là mẹ một nơi, con một nẻo, không biết đường đâu tìm, mỗi người đi một chiếc. Và tới chừng đoàn người đi lên lũ lượt thì thấy mấy nhóc nó nắp tay nhau nó dẫn lên. Cô rất là kinh ngạc. Nó đen đuổi, nó bị nắng phơi ở ngoài biển luôn nhiều ngày đó. Cô không nghĩ rằng là mấy đứa nhỏ nó còn sống, cho nên mỗi ngày những cái xác chết người ta khiêng lên thì cô tới cô coi từng đứa vậy, để kiếm đứa cháu của mình. Sao mai sao ba đứa nhỏ nó không chết mà nó dẫn nhau nó đi lên. Cái cô kinh ngạc, cô hỏi chứ sao mà tụi cháu có thể sống được qua những ngày không có người thân ở trên tàu vậy. Nó nói có một ông lính, ông thấy tụi con bơ vơ quá, cái ông mới chăm sóc tụi con. Rồi hỏi chứ làm sao con có thức ăn, làm sao con có nước uống. Nó nói thức ăn thì không có, nước uống cũng không. Nó nói làm sao tụi con sống. Đó là cái bát nó phát biểu là mỗi lần tụi con tiểu ra, con hứng rồi con uống lại, đừng bỏ một giọt nào hết, mới có thể sống được. Đi vô tới nơi thôi, của tụi con chết. Và nhờ vậy mà con sống được tới bây giờ. Các vị thử hình dung là nước mà không có là mình không có tồn tại được. Và từ nơi thân phận con người, mình chiêm nghiệm đời sống của chính mình để biết là mình nếu lỡ sinh vào những cái nơi chốn đầy khó khăn về điều kiện, về môi trường vậy, sống còn khó nữa, nói chi mà gặp đạo lý giác ngộ đi tu. Làm sao phát triển được đời sống tâm linh, làm sao phát triển được đời sống tri thức, kiếp người thôi. Rồi mình rớt khỏi thân phận kiếp người, làm cái con gì bò dưới đất. Thưa các vị, là không biết đời kiếp nào mình mới vượt thoát được thân phận của một cái loài chúng sinh thấp hèn, vươn lên để có được một thân phận con người, học hiểu giáo lý giác ngộ mà tu tập. Mình thử hình dung cái ngàn vạn kiếp tử sinh nó đã đi ngang qua đời sống của mình. Mình đã từng làm cái con thấp thỏi nhất, cái con lội dưới nước, con bay trên trời, con bò trên mặt đất, có khi con sống giữa lòng đất nữa. Bao nhiêu kiếp tử sinh đi ngang qua mới được thân phận con người. Bao nhiêu cái kiếp con người nghèo khổ quằn quại, khốn khó bất hạnh mới có được một kiếp người nó tốt lành, có được điều kiện, có được nhân duyên để tu. Ấy vậy mà một đời gặp đạo, mình không có nỗ lực tu, đó là mình cô phụ bao nhiêu công đức lành đã gieo trong quá khứ. Và ngay nơi cái kiếp người, mình chiêm nghiệm đời sống của chính mình cho tới bây giờ, thì mình đủ kinh sợ nỗi tử sinh và nỗ lực phát Bồ Đề Tâm rất là mạnh để tu. Người xưa họ có một câu là cần tu như lửa cháy đầu, như cứu đầu nhiên, nó là như vậy. Hãy biết sợ con đường sinh tử rất là mỏi mệt. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận của bài này. Ý thứ nhất là luân hồi bất tận, do không thể ngộ. Chữ thể ngộ này là danh từ nối liền nhau nha. Ngũ uẩn vô ngã. Ý thứ hai, sống buông trôi trong kiếp hiện tại, gây họa cho nhiều kiếp tương lai. Mình gây ra bao nhiêu mê hoặc nè, mình chất chứa thêm phiền não lậu nghiệp dày nè, và mình gây cái hạt nhân sư tử luân hồi rất là sâu nặng, để nổi để chìm là do vì mình không có thể ngộ được, không có thấu đạt được ngũ uẩn vốn là vô ngã. Mình nhìn sâu ra được ngũ uẩn vốn là vô ngã, thế thì mình loại trừ cái cản nhất là cái sự chấp thủ của mình, chấp thủ của cải vật chất tài sản, chấp thủ hình hài này là mình, chấp thủ vui buồn là mình, chấp thủ những cái suy nghĩ thầm thì này là tự thân mình. Và mình thể ngộ được cái bản tâm Phật bất động ngay nơi hình hài năm uẩn này, vốn rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng. Cái ấy là cái nhận biết hiện tiền của các vị. Thấy được tánh bất sinh bất diệt, thấy được tâm Phật bất động rồi thì mình xả ly được chấp thủ ngũ uẩn nó cũng dễ. Và mình xả ly chấp thủ ngũ uẩn được thì mình cũng nhận ra được tự tánh Di Đà nơi chính các vị rất là dễ. Và hai cái này nó hỗ tương, nó giúp nhau. Ngộ đạo là tu dễ, xả ly ngũ uẩn cũng dễ. Và người có căn duyên lành, họ không có chấp thủ ngũ uẩn, cuộc đời họ nhẹ tên, thế thì họ đi vào đạo, họ thấu đạt con đường Niết Bàn cũng rất là dễ. Hai cái này nó yểm trợ nhau. Bằng không á, thì thưa các vị, cái sự chấp thủ ngũ uẩn mình nó rất là dày, và nó tạo thành cái con đường luân hồi bất tận. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là cái kiếp sống hiện tại này mà mình buông trôi thì mình gây cái tai họa cho nhiều kiếp trong tương lai. Không biết là xoay tròn đến chừng nào mình mới chấm dứt được. Tạo phước điền lên cõi trời rồi lại rớt xuống, đó là may mắn. Bằng không thì mình trở lại nhân gian, tệ hơn nữa thì mình rớt sâu xuống cái kiếp của những loài động vật rất là thấp. Đó là cái đại họa. Và người tu chúng ta phải lập chí rất là vững chắc là liễu thoát tử sinh thôi, phải chấm dứt cái con đường sinh tử nối dài. Trong Pháp Cú có một câu chuyện rất là vui của ông vị tăng đó. Ông tọa thiền, ông nhập định, sao mà thần thức của ông nó rời hình hài năm quẩn rồi nó đi lên cõi trời, gá vô vị thiên. Tới chừng mở mắt ra thấy chung quanh là các cô tiên đang chăm sóc mình. Cô lấy khăn, cô bưng nước, cô bưng thức ăn, dọn bữa ăn sáng cho thiên đế. Ông trợn mắt nói: các ngươi vô lễ, sao dám lợi gần một vị tỳ kheo tăng đệ tử của Đức Thích Tôn? Cái cô tiên cười ngắt nói: dạ thưa thiên đế, ngài là thiên đế của chúng em mà. Cái ông giật mình, ông nhìn lại: ủa, ta là thiên đế? Ông rất là giận, ông nhắm mắt lại. Ông niệm thầm cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài từ bi, ngài cứu vớt cuộc đời con. Sao tự nhiên con nhập thiền định cái con lại rớt vào cung trời? Xin Đức Thế Tôn từ bi cho con trở lại nhân gian, con hiện làm cái thân của một tỳ kheo tăng đệ tử Đức Thế Tôn, cái thần lực của Đức Phật giúp cho ông hồi phục lại, ông trở lại cõi nhân giới. Và mở mắt ra nhìn lại thì cõi trời biến mất, mình là ông tỳ kheo đang ngồi ở giữa rừng trúc lâm, mừng vô cùng vừa đến đây Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con vừa lạc con cõi trời, chút xíu nữa là con đòi lạc làm ông thiên đế rồi. Đức Phật mỉm cười. Và thưa các vị, người tu của mình một sáng tình cờ nào các vị được người ta bắt lên làm vua, làm tổng thống Mỹ, các vị hãy nhớ là tôi không phải là tổng thống Mỹ. Tôi là tỳ kheo tăng. Tôi là thầy Minh Thông đang ở tại chùa Quan Thế Âm, chứ không phải là tổng thống giọt bút đâu. Và thưa đại chúng, là cái điều kết thúc của bài học này nhắc nhau một điều, đó là cơ hội ngàn vàng để mình có được đời sống của một người tu chẳng bao giờ dễ. Cơ hội ngàn vàng mình có được cái điều kiện an ổn vô cùng trong cái hoàn cảnh chính trị dễ dãi như thế này để tu. Rồi cơ hội ngàn vàng chùa không có nỗi đói nghèo, phải tần thảo ngược xuôi kiếm miếng ăn miếng sống. Rồi cơ hội ngàn vàng mình có được mảnh hình hài không nên đổi bò lê bò lết tật bệnh, còn có sức khỏe để lại Phật, để niệm Phật. Cơ hội ngàn vàng mình mới có được một cái cộng đồng nhỏ của đại chúng cùng xuất gia với một vị thầy như những người anh em ruột rà với nhau. Đó là những cái điều kiện tuyệt vời, tốt lành và đẹp đẽ. Mình khéo xây dựng cái hoàn cảnh sống của mình, cái môi trường tu của mình. Và cái môi trường tu nó như là một cái điều kiện không khí trong sạch để nuôi dưỡng đời sống của chính mình. Khéo mình làm được điều này, sống chan hòa, thế thì mình làm cho đạo nghiệp của mình càng ngày càng trưởng thành. Còn không thì các vị cô phụ cái điều kiện tuyệt vời các vị đang hưởng thụ. Ngày tháng qua rất là nhanh mà mình không khéo sử dụng thì mình làm phí phất những ngày tháng yên bình của mình. Rồi sẽ có lúc các vị đều là những người lớn cả. Rồi sẽ có lúc, ví dụ như gần nhất là ôn năm nay 70 ngoài, lúc nào đó ôn 90, 95, rồi ôn 100, rồi ôn rời bỏ các vị ôn đi. Thế thì chừng đó mà mình không có nuôi dưỡng được cái đạo tình ngay bây giờ thì chừng đó mỗi người một nẻo như những con chim rời tổ bay xa. Thì muốn có được chút đầm ấm, muốn có được chút thì giờ ngồi học để vui, để cười, để chia sẻ, mình tìm không ra, lúc đó lớn rồi. Cho nên cái ngày tháng của mình còn hiện tại rất là đáng trân quý, mình biết lợi dụng nó. Cạn nhất là nuôi dưỡng cái tình huynh đệ tăng thân đậm đà để tu tập. Thứ hai là mình chưa phải là người chịu trách nhiệm gì lớn, làm công việc gì to tát, bận bịu lo lắng điều gì, Tức là mình có rất là nhiều thì giờ, rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi để tu, để học cho cá nhân. Thì các vị hãy biết lợi dụng nó trong cái lúc mình đang nắm trong tay vô vàng cái điều kiện tốt lành, đừng để nó phí phạm, nó tổn. Đó là lời cuối tạm gợi lên để lưu ý cùng các vị đôi điều. Và xin phép dừng ở đây. Thôi giờ mời quý thầy cô đứng dậy mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ta đều trọn. Tức là cái tâm giác ngộ của anh nó vốn tự có sẵn, và xưa nay nó vốn là thanh tịnh. Nếu anh sử dụng được, anh ăn trú được ngay đó, thì ngay nơi đó là Phật. Sống được với cái ấy tức là Phật. Và câu này nó cũng khá dễ hiểu và khá sáng. Cái chất giác ngộ ta vốn tự có và vốn sẵn, vốn thanh tịnh sẵn rồi. Mình sống được với cái chất giác ngộ ấy thì mình là Phật. Và cái gì là cái chất giác ngộ trong tự thân ta? Ví dụ như mặt cạn là hình thể vật lý này thì mỗi người mỗi khác, nam nữ khác, già trẻ khác, da vàng da trắng khác. Về cái lĩnh vực cạn nhất của ngũ uẩn thì ta vô vàng khác biệt. Rồi bên trong của cái hình hài ngũ uẩn này, như cái cảm thọ của mình, thì các vị ngồi đây, các vị có những cái xúc cảm vui buồn rất khác với nhau, chưa ai giống ai cả. Người thì đang trầm tư, người thì đang buồn buồn, người đang rầu rầu, người đang vui. Rồi cái tưởng hành thức ba cái tầng sâu hơn cảm thọ nó cũng khác nhau vô cùng. Thế nhưng mà vượt ngang qua cái tầng ngũ uẩn này thì có một cái chúng ta rất là giống nhau, đó là cái nhận biết của mình giống nhau. Quý thầy nhìn, quý thầy nhận biết cũng như vậy, tôi nhìn tôi nhận biết cũng vậy. Và mình quy chiếu lại trong văn học A Hàm thì Đức Phật dạy điều này rất là sáng. Đức Phật dạy là đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, đứng biết mình đứng, vui biết mình vui, buồn biết mình buồn. Vui buồn giận ghét thì nó khác nhau, nhưng mà cái biết thì nó không có khác nhau. Rồi an trú ngay nơi cái tự tánh giác ngộ Bồ Đề này cũng giống như vậy. Cái nhận biết của các vị nó không khác. Từ nhỏ cho tới bây giờ cái nhận biết ta nó đi ngang qua tới tuổi già, ta cũng có cùng cái nhận biết như vậy. Cái khả năng nhận thức của mình để cho ngôn ngữ thầm thì nó diễn bài khác nhau. Lúc mình chưa học về thực vật thì mình nhìn cái cây này chỉ thấy nó là bông hoa. Khi mình hiểu nó rất rõ rồi nhìn thì cái sự phân biệt đây là hồ điệp, đây là hoa lê dân, vân vân. Nghĩa là cái đuôi của vấn đề thì nó khác, nhưng mà cái đầu vấn đề khi nhận biết thì nó không hề khác nhau. Rõ ràng là mình an trú ngay nơi đó thì bất động và loại trừ được cái cố chấp gì ngũ quẩn rất là dễ. Cho nên đầu tiên á, mình xả ly được chấp thủ ngũ quẩn rồi thì trở thành đức hạnh nè. Thứ hai là thể ngộ được là ngoài cái ngũ quẩn này có một cái không sinh không diệt, và cuối cùng sống được miên diễn thì vượt thoát được sinh tử. Còn không thì mất hình hài ngũ quẩn này là đặt kiếm cái khác chui vô, chấp đây là thân của tôi, dòng tộc của tôi, vui buồn của tôi, xả ly hình hài ngũ quẩn này, lạc lõng vào thân trung ấm, từ đó rồi tìm cái nơi nào nó đồng cảm với mình, cùng nghiệp với mình lại nhào vô tiếp. Cho nên không thể chấm dứt được con đường tử sinh. Và do vậy cho nên bỏ ngũ quẩn này, lạc vào ngũ quẩn mới. Tôi đọc ở trong Tổ Đường Tập có một câu, dường như một thiền sinh đã hỏi Ngài Đại An thì phải. Hỏi một câu là khi ngũ quẩn này rã, cái giai đoạn từ ngũ quẩn này chuyển qua ngũ quẩn kia, làm thế nào để vượt thoát cái sự tái sinh giữa ngũ quẩn này đến ngũ quẩn kia? Câu hỏi rất là, theo mình thì rõ ràng đây là một câu hỏi rất là cần thiết, rất là hay. Gặp thiền sư Thứ Thiệt, ông trả lời ngay lúc ngũ quẩn này đang có mặt, anh thử nói coi cái gì là anh trong ngay ngũ quẩn này. Anh nhận biết được cái này thì anh sẽ thấy là cái gì di chuyển từ ngũ quẩn này qua ngũ quẩn kia, cái gì là bất động không di chuyển. Anh khách kia bí không có trả lời được, và mình gợi ý câu nói đó để các vị tham khảo thử. Thứ ba là buông xuôi theo nghiệp thức, tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Mình đã buông xuôi theo nghiệp thức từ ái thủ hữu trong quá khứ, cho nên kiếp này có mặt lại nhân gian từ cái hạt mầm của ái và tham ban đầu có hình hài. Rồi bây giờ có hình hài này rồi, mình cũng thả trôi theo tham là một, ái là hai. Hai cái này nó mới cộng với tinh cha quyết mẹ và cái duyên của thức ăn nuôi dưỡng thành nên hình hài này. Và nếu mình không khéo quay về nhận diện để xả ly được cái chấp thủ ngũ quẩn thì mình sẽ buông xuôi theo nghiệp thức trong kiếp này và thọ nhận lại một hình hài trong kiếp tới. Buông xuôi theo cái tình chấp bình thường của nhân gian, để vui, để buồn, để chìm, để nổi. Rồi buông xuôi theo nghiệp thức sâu đẩy, để cho nghiệp thức của mình càng ngày càng dày, ái nghiệp của mình càng ngày càng lớn, rồi đi quanh quanh trả hình hài này cho các bụi, thì trở lại kiếm một cái hình hài mới, chui vô tiếp, lanh quanh trong cõi tử sinh miệt mài, không có lúc nào dừng lại được. Gọi là tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Mình đi tới câu kế tiếp. Tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc. Có hai loại sở đắc. Ý thứ hai là hậu quả của sự buông trôi. Mình khai thác hai ý rồi. Có một loại sở đắc của thế gian và một loại sở đắc của xuất thế gian, hay là một loại sở đắc hữu lậu, loại vô lậu. Mình không nói đến cái sở đắc của nhân gian, cái đó mình đã vượt qua rồi. Thế nhưng mà thế gian quan niệm là sở đắc của người tu sống ở trong đạo, mà mình không khéo thì mình không thành đạt được cái sở đắc của hữu lậu nghiệp thôi, chứ đừng nói chuyện là sở đắc biểu sinh pháp tử. Ví dụ như đời tu của mình sống trong đạo đã lâu và không có đầu tư cái năng lượng, tinh thần là một, thời gian là hai, tuổi trẻ mình là ba, cho cái khả năng tu học miệt mài, thế thì mình thả trôi cuộc đời nó luống qua, không thành đạt được cái sở đắc của hữu học. Ví như mà có ai mướn tiền mình để mình học, giống như người Canada họ mướn với bà Sơ đó, chắc tự nhiên mình bị thúc đẩy đi học. Ví như mà tôi ham ở Mỹ, chắc tôi cũng học tiếng Mỹ cũng được, và không ham ở Mỹ. Đó là cái điều mà tự mình không có thúc đẩy, không có làm cho mình phát triển. Và có những điều mình đặt mình trong cái điều kiện phát triển thì nó mới phát triển. Và mình hay khuyến khích quý thầy cô là nên tổ chức một cái lớp học, mình đứng ra mình dạy thì mình học mới giỏi. Nó có cái điều là tự đặt mình trong cái điều kiện phải làm mình mới làm được. Bằng không thì mình cứ thả trôi ngày tháng đi qua rất là uổng. Đặt mình trong cái điều kiện phải tự mình nuôi dưỡng mình, thúc đẩy mình. Thực ra mình cạo tóc, mình mặc áo người tu, đó là cái cách mình tự đặt mình trong cái điều kiện phải phát triển với thúc đẩy đó. Tại vì tự nhiên anh không phải là người tu thì anh sống thả trôi được, còn đằng này đã bắt buộc mình mang cái pháp y có hình tướng của đầu tròn áo vuông, tự nhiên mình phải sống là sống khác thường thôi. Tự mình đặt cái tiêu chí cho mình phải phát triển. Và nếu mình không khéo thì cái nghiệp hữu học ở nhân gian, cái nghiệp tu bình thường đời sống để trở thành một vị tăng, lãm thông kinh điển Bát Lãm Quần Thư, mình không thể phát triển được. Mình thả trôi, tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc. Không khéo thì một đời tu mình không được cái chi cả. Học hành không phát triển, đức hạnh không tăng trưởng. Rồi sự nghiệp vật chất, cạn nhất là sự nghiệp vật chất của đời tu mình cũng không có luôn. Sự nghiệp vật chất của ông thầy tu tối thiểu thì có cái chùa mình không có luôn, ví dụ vậy. Cạn nhất là như vậy. Không có đem toàn bộ ý chí của mình để làm một việc thì sẽ không thành công. Và ngày tháng nó đi qua rất là dễ. Đó là mình nói luống trôi cái sự nghiệp hữu lậu. Sự nghiệp vô lậu của người tu, đó là cái điều rất là cần. Mà mình không có tu tập từng ngày, không có loại trừ phiền não từng ngày, càng ngày càng chất thêm sầu muộn bất an. Nghiệp thức buồn vui giận ghét nó tràn đầy trong tâm thức. Thế thì chắc chắn một điều là mình không có quân được cái nghiệp vô lậu để thành đạt được cái con đường viễn ly sinh tử. Và cuối cùng thì cái sự chấm dứt của một đời người tới tuổi già, anh mang theo một đống phiền muộn khổ đau, qua cái kiếp lai sinh nhận chìm đời sống mình tiếp tục. Đó là có hai loại sở đắc mà người tu chúng ta đều không thành đạt. Vụng về nhất thì thôi mình thành đạt. Cái sở đắc nó có tính cách nhân gian một chút cũng còn hay. Tu viện có mấy đứa nhỏ, nó học nó rất là thông minh mà nó rất là lười học. Cái lần đó mình khích lệ, nó học đi con, thầy năn nỉ con học. Mấy đứa đệ tử bên nhà cũng vậy đó, thầy không có cái điều kiện tốt lành để thầy đi học nữa, thầy cũng lớn tuổi rồi, thầy rất là thích học nhưng mà bây giờ đi học thì cũng không có được, cho nên thôi con đi học đi, rồi cái lâu lâu con lên con nói chuyện cho thầy nghe những cái phát triển xã hội là những cái con tiếp xúc được, là những cái con thu lượm được trong học đường, con nói cho thầy nghe, thầy học lại với con, trả tiền thì mướn con học. Và một vài đứa nó nghe lời nó học rất là giỏi, rồi lâu lâu nó lên nó thăm mình hỏi với con học làm sao, nó nói cho mình về thang điểm của nó trong lớp á, mình rất là vui. Rồi lâu lâu mình chọc mình nói bây giờ con mới học nó trả thù á ha, bỏ lãng đi mất rất là nhiều năm, bây giờ nó học lại nó học trấu chết, học cái trả thù là những năm mình không học. Và thưa các vị, cái tâm thức của mình mà mình tác ý về cái hướng nào thì mình sẽ thành công về cái hướng đó. Mình tác ý về cái chuyện là tu tập không có phí phạm ngày giờ thì mình sẽ thành công trong lĩnh vực là quý triết thì giờ và không có mất. Cái từ tác ý của đạo Phật nó rất là quan trọng. Tác ý nó là cái đầu nguồn để làm nên cớ sự không bị phí phạm nha. Tác ý, hai cái từ này các vị nhớ. Có một anh kia, anh bị đánh là một tên tội phạm hình sự rất là nặng. Anh giết hại rất là nhiều sinh mạng con người. Cho nên người ta bắt người ta nhốt tù ảnh. Và những nhà khoa học muốn thử nghiệm về cái năng lực tác ý của con người để biết cái độ mạnh nó như thế nào. Cho nên người ta vô người ta nói là anh đã từng giết người một cách rất là tàn nhẫn, cho nên anh sẽ bị xử tử vào ngày đó ngày kia, mà xử tử y cái cách anh đã từng giết người, anh đã từng cưa cổ người ta để giết người ta. Thế thì bây giờ cái việc chính phủ sẽ trả thù lại những nạn nhân đó là sẽ cưa cổ anh lại, và ngày đó anh sẽ chết. Và tới ngày đó họ dẫn anh đi, họ lấy khăn họ trùm lại và họ nói vào tai anh, họ nói anh chuẩn bị chưa, trói anh vào cột gỗ, bây giờ tôi bắt đầu tôi cưa cái cổ anh đây. Rồi họ lấy cây viết họ gạch ngang cổ vậy thôi. Thế nhưng mà cái ý thức của ảnh tự làm cho ảnh là người ta đang cưa cổ mình thiệt, cho nên cái cây viết rất bé nhỏ vừa gạch vô là gì là máu nó theo đó nó chảy xuống rồi. Và cái điều này người ta đã thử nghiệm, ta chứng minh được là cái năng lực tác ý của con người nó rất là mạnh. Tự mình giết mình chứ không cần ai giết cả. Mình khởi ý là mình bị người ta cưa cổ thì tự nhiên là cái vết gạch rất là bé nhỏ bằng cái mũi của cây viết thôi làm cho cái cần cổ anh ta đứt một lần rất là dài và máu chảy ra thật sự vậy. Đó là năng lực kỳ lạ của sự tác ý. Và từ cái điều này mình quay trở lại thưa các vị. Điều thứ nhất là từ cái câu này Ngài Quý Sơn Ngài khích lệ cho mình biết nếu mình không khéo sử dụng một đời thì mình buông xuôi. Nó đi ngang qua, mất biến một kiếp sống. Khéo thì mình tác ý nó về cái hướng chánh pháp, làm cho thành tựu được sở đắc. Có được cái sở đắc cạn, có được cái sở đắc sâu, cho đến đổi vận mệnh, giải thoát, liễu huyết tử sinh trong bàn tay của các vị. Nếu các vị hướng tâm và phát bồ đề tâm mạnh về hướng đó, thì tất nhiên là mình thành đạt được. Rất là rõ ràng như vậy. Ý thứ hai của câu này, tùng sinh chí lão nhất vô sở đắc, ta thấy rõ là hậu quả của sự buông trôi. Mình mà không có nỗ lực, không phấn đấu, không có vươn lên, thì chắc chắn một điều là một đời đi ngang qua, lững đững lờ đờ, trôi xuôi như dòng nước. Không có điều kiện để vươn lên được. Mỗi kiếp sống mình không vươn lên được, không loại trừ phiền não được, là nghiệp thức nó dày thêm. Và mình đâu biết rằng kiếp sau mình có gặp Phật Pháp nữa hay không. Cho nên hãy cố gắng. Đó là ý của câu thứ 6. Bây giờ mình đi vào câu thứ 7. Lục đạo vãng hoàng, tam giới bồ bạc, tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, căn bản vô minh nhân tư bì hoạch. Quan âm khả tích sát na bất trắc. Thế nào là căn bản vô minh nhân đây bị lừa gạt? Ngài Bích Liên Ngài dịch là gốc vô minh nhân dài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mai một thể giường lấp che. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mai một phải giường lấp che. Gốc vô minh nhân dài lầm lỗi, tiếc bóng rơi mây tối chẳng lường. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mai một phải giường lấp che. Điều gì mà gầy nên cái gốc vô minh của mình? Thưa, ý này nó thừa tiếp câu thứ nhất là do ái thủ hữu. ba cái chấp này nói chung lại nó là cái chấp thủ ngũ uẩn chưa có gỡ được, cho nên mình gầy thêm cái gốc vô minh rất là nặng. Đó là ý thứ nhất. Nhân vì ái thủ hữu, cho nên cái gốc vô minh thay vì nó mòn mỏi dần để có thể sáng được tâm, vượt thoát được con đường lao đao sinh tử, thế nhưng mình không có giỏi, cho nên mình vung bồi trong cái kiếp tu mình ái thủ hữu nó càng ngày càng nặng nề, cho nên mình làm cho cái lớp màng vô minh nó dày thêm, mắt đạo không mở sáng được, và bị che mờ chân tánh trong kiếp này, cho nên kiếp sau lay quay lại nổi chìm trong sinh tử tiếp. Đó là ý của câu thứ 7. Câu thứ 8 là Quan Âm khả tích sát na bất trắc, tiếc thay ngày tháng nó đi qua một cách phí phạm. Và cái điều đáng sợ của con người đó là không lường được từng sát na, những cái bất thường nó đổ xuống cuộc đời mình không thể lường được. Bất bỗng rơi mang tối chẳng lường, có ai lường được là giờ phút sau chuyện gì sẽ đến cho mình đâu. Có thể ta bệnh, có thể ta chết, có thể ta gì gì đó, chưa ai có thể lường được. Mình đoán biết được mặt trời sẽ lặn vào phương Tây là chuyện chính xác, thế nhưng mình đoán biết được ngày mai mình thức giấc hay không đó là chuyện khác. Có khi mình tối ngủ rồi mình không có dậy. Tắt bóng rơi mai tối chẳng lường, hay tiếc bóng rơi mai tối chẳng lường, dịch ý câu này đều được cả. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mai một thể giường lấp che. Nguyên văn chữ Hán là kim sinh không quá, lai thế bất trắc. Kiếp này mà mình không có dụng công tu hành cho đàng hoàng, mình bỏ trôi, thế thì cái kiếp sau mình bị che lấp nữa. Một đời mà làm ăn không nên thân thì tai họa cho nhiều đời. Một đời mà mình làm ăn cho nó giỏi thì kiếp sau mình vươn lên từ cái nền, từ cái bệ phóng này. Còn bằng không thì mình không xây dựng được bệ phóng, cái năng lượng không có dồn vô cho đủ, tức là cái vệ tinh của mình nó không có vượt khỏi cái sức hút của hành tinh này, không thể đi đến sao quả sao kim được. Anh không có nhồi nhiên liệu vô cái con tàu của anh để cho nó đủ năng lượng, đủ nhiên liệu vượt thoát khỏi sức hút của hành tinh, thế thì anh đi nửa chừng nó lại rớt lại. Thế thôi. Kiếp này bỏ khống qua đường, kiếp sau mai một thể giường lấp che là như vậy. Kim sinh không quá, lai thế thất trắc. Đó là câu số 7, số 8, số 9. Bữa nay cuối mùa của Quy Sơn rồi, ngán chưa? Bắt đầu ngán Quy Sơn rồi ha. Hai câu cuối rất là hay. Tùng mê chí mê ha. Tùng mê chí mê, gia nhân lục tạc, lục đạo vãn hoàng, tam giới bồ bạc. Bồ bạc có nghĩa là gì? Cái này chắc Minh Thông biết cái nghĩa của nó, bồ bạc là gì? Dường như cái từ này nó có nghĩa là bò lết á. Bồ bạc là bò lết. Từ mê chí mê, điều nhân sáu giặc, và sáu đường xuống lên, ba cõi bò lết. Nếu mà dịch có nghĩa chuẩn mực nhất thì nó như vậy. Sáu đường xuống lên, rồi ba cõi bò lết, mệt mỏi vô cùng. Đó là ý của những câu cuối. Mình chia ra ba ý để giải thích. Ý thứ nhất là từ sáu cửa, từ sáu căn, sáu thức khởi nguồn cho bao mê hoặc, cho bao mê lầm đi. Thứ hai là ba cõi sáu đường xuống lên bò lết. Và ý thứ ba, mệt mỏi vô cùng, từ kiếp này chiêm nghiệm lấy. chí mê, gia nhân lục sặc. Nếu mình nhìn cho kỹ thì mắt tai mũi lưỡi nó không có tội gì hết. Sáu vật này thực tế mà nói nó không có tội. Cái sự tồn tại của mắt nó gắn liền với sắc màu. Nếu không có sắc màu thì nhãn thức của anh không hoạt động được. Anh đóng cửa con mắt lại, anh không có nhìn. Lần lần thì cái thị giác của anh bị mất năng lực. Xưa có một nhà thơ, mỗi năm ngày mùng 5 tháng 5 đem tất cả những bài thơ ra chất đóng lên bàn, rồi đốt hương, rồi rót rượu, rồi quỳ xuống tế: năm nay con làm được bao nhiêu đây, nỗi khổ tâm không con.
Rồi tạo thơ quá.
Giả đảo á.
Thôi cuốn thơ nhẹ.
Có khi anh làm một bài thơ thì mất cả mấy tháng mới làm xong được bài. Vậy cái nghiệp thi ca nó cũng có nhiều cái điều hay. Một hôm đi ngoài đường khởi hứng làm được hai câu là: điểu thụ trì biên túc tăng sao nguyệt hạ môn. Điểu là chim, thụ là cây, trì biên là bên bờ ao, túc là ngủ. Chim nó đậu trên cây, nó ngủ bên bờ ao. Tăng sao nguyệt hạ môn, vị tăng gõ cửa dưới trăng, tăng sao nguyệt hạ môn. Rồi không biết nên dùng chữ sao hay dùng chữ thôi. Rồi vừa đi ngoài đường nghiệm ý thơ mà vừa để ý sao gõ, thôi là đẩy. Và cứ làm dáng cái kiểu đó. Rồi xe của quan đi mà đâu có thấy, đung cho xe của người ta bị quân nó bắt. Quân nó bắt rồi mai phước hai là quan như thế là Hạ Tri Chương. Hạ Tri Chương cũng là nhà thơ, rất là thích thơ. Ở chứ có gì mà ông đi lang thang đụng vào xe quan như thế này, quan lớn của triều đình. Bây giờ thưa ngài, tôi đang mê mẩn về cái chuyện làm hai câu thơ: điểu túc trì biên thụ tăng sao nguyệt hạ môn, tăng thôi nguyệt hạ môn. Cho nên quan đi tôi không biết. Cái Hạ Tri Chương nghe nó tăng sao nguyệt hạ môn hay hơn tăng thôi nguyệt hạ môn, âm sắc nó nhạc điệu hơn. Và tăng sao nghĩa là đẩy cửa với tăng, vì tăng đẩy cửa với tăng hay hơn, nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn. Thế là được mời làm chức quan nhỏ. Mà cái điều vui của ông đó là cứ mỗi mùng năm giờ tới ngày mùng 5 tháng 5 là ông rót rượu ra, ông tế thơ của chính mình làm. Ông cũng có một câu là: nhất cứu tam niên đắc, một câu thơ 3 năm mới làm ra. Nhất ngâm sông Lệ Lưu, bán cú chứ, bán cú tam niên đắc, nhất ngâm sông Lệ Lưu, nửa câu thơ 3 năm mới làm được. Mỗi lần làm xong rồi ngâm nga thì chảy nước mắt hài hà. Mà chuyện nó có thiệt, khóc thiệt chứ không phải nó đùa. Trong thế giới thi ca nó cũng có những cái nét điên khùng vậy đó. Và một cái câu mình đố với thầy cô là tại sao trong thế giới văn thơ nghệ sĩ người ta hơi điên điên vậy.
đi nhà mặt tử để là thầy giỏi mới đi luôn.
Tại sao?
Dạ.
Tại mấy người tâm thần tôi mới làm thơ giỏi này hả?
À không phải.
Bị mental.
Dạ. Dạ. Thực ra thì tại vì cái sự xúc cảm của họ nó khác biệt, nó bén nhạy hơn mình. Nhà thơ nè, nghệ sĩ nè, minh tinh màn ảnh nè, những người kịch sĩ giỏi á, tâm thức có nhiều cảm xúc hơn mình. Và cái điều đó nó hai mặt, tất nhiên nó xảy ra trong đời sống. Mặt thứ nhất á là tâm thức bén nhạy để cảm được cái đẹp của đất trời, diễn đạt được những cái điều mà mình diễn đạt không có được. Cái thứ hai là từ cái tâm thức rất là đa cảm, cho nên đời sống tình cảm cũng đổi thay vô chừng. Đó là do gì? Tâm thức quá nhạy cảm.
Cái ông gì mà làm thơ xong cái nhảy xuống nước chết luôn, ở mặt trăng ở dưới nước.
Ờ, Lý Bạch đó ha.
Dạ, Lý Bạch đó.
Lý Bạch.
Ông thành kinh này.
Trong khi đó thì Lý Bạch là một người tài của thời Đường ạ.
Dạ.
Thơ của Lý Bạch làm rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Tài nhiều mặt lắm. Về văn học, ổng là người tài. Có những cái loại chữ viết mà đương thời những nhà thơ không ai có thể đọc được, mà ảnh thì ảnh đọc rất là dễ. Những loại cổ thi của những dân tộc, một cụm dân tộc bé nhỏ gì, viết thư cho Đường Minh Hoàng thì triều đình không ai đọc được hết. Rồi người ta nói là có Lý Bạch là người rất là tài giỏi, mời anh vô anh đọc, rồi anh thảo thư, anh chữ như rồng mai phượng múa, cái vèo anh rất là tài hoa. Và càng uống rượu thì càng làm thơ hay, mà không có rượu làm thơ không được. Tham luyến thế gian ấm duyên thành chắc. Chúng ta đi đến câu thứ 5. Thực ra mình học chữ Hán á, mình học Nguy Sơn thôi là giàu chữ nghĩa lắm rồi đó. Tại vì trong Nguy Sơn chữ khó rất là nhiều. Tham luyến thế gian ấm duyên thành chắc. Bởi tham mến trong đời dơ dục ấm hòa duyên nên dốc nên hình. Ngài Bích Liên ngày dịch như vậy. Ngày dịp hai câu này cũng rất là chuẩn á. Cái ý của câu này nó có nghĩa là ái thủ hữu. Nếu mình dùng cái 12 nhân duyên mà nhìn, là nếu gọn hơn là ái ngã và pháp. Nó là nguồn gốc của sinh tử. Và có ba ý để đi vô câu này. Thứ nhất là tham đắm thế gian. Thứ hai là chấp thân ngũ uẩn. Và thứ ba, buông xuôi theo nghiệp thức. Cái tham đắm thế gian là cái điều nó rất là tự nhiên. Mình sinh ra trưởng thành trong nhân gian, được nuôi dưỡng, được nhào nặn trong nhân gian. Và ngay từ bé, môi trường gia đình, môi trường học đường đã củng cố cho mình cái tính cách như vậy. Vượt thoát thế gian mới khó chứ, tham đắm trong thế gian là chuyện rất là dễ. Rồi mình đi quanh, mình giác ngộ được đôi điều, mình đi tu có khi mình cũng khó thoát được những cái tham đắm tầm thường. Cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Mấy cái già lam lớn bây giờ nó cũng đang trong cái tình trạng rất là khó khăn nội bộ. Các thầy lớn rồi cảm thấy mình có trách nhiệm kế thừa, rồi cảm thấy mình có địa vị rất là lớn lao, và năng lực tu yếu yếu thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề. Mình ở nhiều nơi, mình đã từng gặp những cái tình trạng như vậy. Vấn đề thứ nhất là các thầy cảm thấy là mình có trách nhiệm với cái tông môn phải kế thừa. Và do vì cái tính bảo thủ đó cho nên mình loại trừ những người không cùng tông môn. Đủ đức hạnh như vị thầy thì dung nhiếp được, mà tới đời của mình sự nghiệp do vị thầy lớn tạo nên, mình là người kế thừa, cho nên mình rất là bảo thủ. Và những vị mà kế thừa ngôi vị giáo chủ mà vật chất lớn thì rất là đáng ngại. Nó là tham đắm ở trong đời, nó di căn vào tham đắm trong đạo, nó dễ vô cùng. Mình có quan niệm làm thế nào mà chùa chiền là cái già lam của chung, của tăng lữ thì nó rất là hay. Hồi cái thời giáo hội thống nhất nó rất là hay. Có những cái điều mình nói về cái tính lịch sử giáo hội thống nhất quá khứ. Một vị thầy làm trụ trì một nơi, đó là một chánh đại diện của tỉnh. Về một cái trụ sứ đó là một cái chùa giáo hội tỉnh đó, về đó làm trụ trì. Ông chỉ mang bộ đồ đi về đó thôi. Về đó rồi làm trụ trì, chăm sóc già lam, xây dựng bao nhiêu điều. Và tới chừng người ta đổi từ chánh đại diện của tỉnh này đến tỉnh khác thì ông chỉ xách bộ đồ đi, không hề mang gì hết. Rồi trải qua tháng 5 bây giờ thì những cái ngôi chùa công như vậy bây giờ anh trở thành chùa tư mất. Cho nên thưa các vị là cái chất tham đắm thế gian này nó tuy là nó cạn, nó rất là bình thường. Thế nhưng mà có khi đời sống người tu mình không có bảo trì được cái đạo tâm, rồi đưa đến tình trạng đầu tiên đó là mình mang cái chất thế gian này vô, mình tàn phá những cái di tích già lam cũ. Và cái này ở trong đời thì các vị thấy nó phát sinh ra rất là nhiều cái tệ nạn. Ví dụ như một thể chế chính trị mà lên, sau đó một cái cơ chế chính trị khác họ thay đổi chính quyền, thế thì toàn bộ những cái công trình quá khứ của chế độ cũ họ đập nát hết. Và cái chuyện này không phải mới xảy ra, quá khứ đã từng xảy ra. Đất nước mình đã qua bao nhiêu điều loạn lạc tang thương như vậy. Cái thời mà Tây Sơn dẫn quân ra Bắc thống nhất đất nước, trước đó nữa, tức là cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh đó, chúa Trịnh chiếm hết quyền uy của nhà Lê, xây dựng cung đình toàn bằng những kiến trúc tuyệt vời của cây cối rất là quý của đất nước đem về bên Tây Hồ. Tới cuối cùng khi mà loạn lạc cuối triều Trịnh xảy ra thì cái dân mà nó ghét chúa Trịnh Sâm Trịnh Cán là nó khi mà nó lật đổ được cái triều đình chúa Trịnh rồi là nó đốt sạch hết bên bờ Tây Hồ tất cả những cái hành cung của chúa Trịnh xây dựng kỳ công và rất là đẹp đẽ, không còn gì cả. Trong chùa chiền tình trạng nó xảy ra rất là thường. Ví dụ như ngày xưa những cái già lam tự diện và những chị thầy đầu tiên khơi nguồn xây dựng nên những cái công trình rất là đẹp đẽ, rồi bất đồng chính kiến với nhau, ví dụ cùng huynh đệ nhưng bất đồng chính kiến, cái vị thầy đó bị bẫy ra khỏi già lam đó, thế thì thầy sao lên cũng muốn xóa sạch những di tích của người trước, thay đổi hết. Và điều này cái tâm thức của con người nó rất là kỳ lạ, cho nên tham đắm thế gian đó là bước rất là cạn trong đời sống người tu chúng ta. Cho nên mình phải làm được cái điều là đối với thế gian rất là nhẹ, mình đừng có đắm chấp, hãy coi thế gian như bọt bóng này, thì mình vượt ngang được những cái tầm thường của đời, bằng không thì mình đi lanh quanh giống như nhân gian vậy. Trong lĩnh vực nhân gian thì cái cơ chế chính trị nó vô cùng thâm độc, và nó cũng rất là nhiều điều tiêu cực. Và mình không chuyển đổi được tâm mình đi vô đạo, mình tu lanh quanh mình cũng vậy, mang cái tính chất tiêu cực như vậy. Đó là cái quả ở trong đời nó di truyền sang trong đạo Phật. tâm thức con người nó mang một cái phần rất là căn bản, đó là tập khí nhân gian. Mình hay mang nó vô lắm. Đó là mình nói chuyện linh tinh. Là người tu mình rời được cái chấp thế gian, tức là xả ly được của cải vật chất phù hoa nhân gian rồi, mình đi vô đạo thì mình lại đắm chấp vào đạo, vào thân ngũ uẩn. Cái này nó là căn bản để hình thành cái dòng chảy luân hồi. Và tất cả những cái mà mình gọi là tổn thương, mất lòng, gây khổ đau, nó đều dính với cái ngũ uẩn này hết. Và đầu tiên ở mức độ cạn là loại trừ cái chấp ngũ uẩn ở mức độ cạn thôi, thì các vị vượt ngang qua cái tầng khổ lụy rất là dễ dàng. Những cái buồn phiền, giận tức, bất an, người ta chọc một câu, người ta nói một lời, hoặc là làm hơi cực nhọc hơn người kia, hoặc là chịu đựng những cái khó khăn hơn nhiều, phân công mình làm việc nọ và tại sao không phân công mình làm việc kia, vân vân. Cái này nó nhẹ lắm, đi ngang rất là dễ. Và thực tế mà nói thì đời sống tu của mình vượt ngang qua cái tầng chấp này thì mình tu đã giỏi rồi. Mình sống được hài hòa trong đạo rất là dễ. Khi anh không còn chấp ngũ uẩn là thân, thế thì anh chịu đựng được mọi cái cực nhọc. Anh cũng chịu đựng được những cái gây gỗ tổn thương người ta xúc phạm đến anh. Cho nên thưa các vị là tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của đời người, những cái buồn giận bất an, thương ghét của mình, nó đều dính với ngũ uẩn cả. Ngũ uẩn đó là cái hình hài này, ngũ uẩn đó là người đã sinh ra mình. Rồi ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, nó bao gồm luôn cả tự ái dân tộc, tự ái quốc gia, tự ái về văn minh, dân cư của vùng, vân vân, nó đều là ngũ uẩn cả. Và tất cả những bản chất của nó vốn là vô ngã, bản chất nó là không có, mình gắn giá trị vô thôi. Chưa hề có một nền văn minh nào mà cao hơn nền văn minh nào. Văn minh đó là loại được xây dựng bằng tâm thức. Đầu tiên mình nói linh tinh thêm một tí nữa, đầu tiên giống như là cái văn minh cầm nĩa với lại cái văn minh cầm đũa, người ta phân biệt hai loại văn minh. Văn minh cầm đũa là văn minh Đông phương, văn minh cầm nĩa là văn minh của Tây phương. Rồi nó có một cái loại văn minh không cầm đũa, không cầm đĩa nữa mà thò tay lượm thức ăn bỏ vô miệng, cũng là một loại văn minh. Và bây giờ nó chia ra nhiều loại văn hóa đó. Văn hóa ẩm thực, ẩm thực cũng là một loại văn hóa. Và văn minh đầu tiên đó là một cái trò chơi của một nhóm người, chứ chẳng có chi lạ. Một cái nhóm người họ bày vẽ, họ là quý tộc, cho nên thay vì ăn đũa và nĩa thì họ ăn bóc thôi. Nhưng mà người ta có một cái tánh đặc biệt hay bắt chước nhau. Thấy một nhóm người sang trọng trong bữa tiệc, họ thò tay, họ bóc, họ bỏ vô miệng. Một nhóm người thấy ồ, quá ra cái cách ăn quý tộc vậy là hay, cho nên họ bắt chước. Rồi dần dần nó phổ biến là sang quý phải làm như vậy, phải ăn như vậy, phải đi như vậy, phải ngồi như vậy. Cái tự nhiên mọi người xúm lại bằng cái ý thức của mình định giá cho cái đó là nền văn minh. Chứ chẳng có chi lạ, đó là một trò chơi của một nhóm người thôi. Lần lần nó phát tán ra, nó thành một cái được đánh giá là văn minh. Thế thì văn minh không có cái gì hơn cái gì cả, nhưng mà do tâm thức con người gắn vào, chấp vào. Đến nỗi là người ta chấp vào cái cuốn sách này là đặc biệt của tôn giáo. Con người này đặc biệt là của trời đất sinh ra để làm một thiên sứ. Và ai mà đụng đến những bức tranh biếm họa, đụng vào đó là mắt đổi mắt, răng đổi răng. Và đến nỗi là cái sự va chạm với những nền văn minh hiện tại, và người ta có thể liều mạng, người ta có thể cảm tử và gây nên những làn sóng khủng bố, giết người vân vân, là điều là chấp thủ ngũ uẩn cả. Chấp thủ ngũ uẩn chính bản thân, đó là sắc thọ tưởng hành thức bên trong, sắc thọ tưởng hình thức bên ngoài, nó phổ biến, nó phát tán rộng ra đến nền văn minh của quốc gia, của dân tộc, của tôn giáo, vân vân, đều là loại chấp thủ ngũ uẩn cả. Đó là chấp ở từng sâu, gây nên đại họa chiến tranh của con người từ cái chấp thủ ngũ uẩn hết. Và từ cái điều này là mình nhìn thấy cái trí tuệ đạo Phật rất là tuyệt vời. Cái tuyệt vời đầu tiên là trí tuệ đạo Phật phá vỡ trong tự thân ngũ uẩn không có giá trị thực, không có bản ngã thực. Nó là cái trò chơi của tâm thức con người bài đặt ra thôi, chứ nó tự thân nó không hề có cái gì gọi là nghiêm trọng của bên trong này cả. Phá vỡ được cái đó là mình đi ngang với cái tầng khổ của hành tinh này, rất là vô chấp. Và cái điều này Đạo Phật đã làm được từ xa xưa cho tới hiện tại. Và chỉ có Đạo Phật mới có trí tuệ đi ngang qua cái tầng xả ly chấp thủ ngũ uẩn này, ngũ uẩn bên ngoài, ngũ uẩn bên trong. Chưa có một tôn giáo nào trên hành tinh mà xả ly được cái chấp thủ này cả. Họ đều có quan niệm tôn giáo của họ là duy nhất, tôn giáo của họ là chân lý. Và cái đại họa của con người không phải là chiến tranh, mà trong tương lai thì cái sự va chạm của ý thức hệ của chiến tranh không còn nữa, mà đó là cái sự va chạm của những nền văn minh thôi. Người ta đưa vào tôn giáo để xây dựng cái tính cách của cộng đồng, và lấy đó để phát tán về thế lực chính trị. Trong tương lai nó là như vậy. Có một nhà nghiên cứu người Mỹ, ông viết cái sự va chạm của những nền văn minh thế giới khác, cuốn đó rất là hay. Không biết quý vị đọc cái cuốn đó chưa? Cái đó của người Mỹ chứ làm gì có phim Tàu, nhà nghiên cứu. Và cái chấp ngũ uẩn sâu hơn nữa là, thưa các vị, mình trở lại thân phận con người. Cái tầng mà chúng ta phải đi ngang qua để ngộ đạo, để có đức hạnh. Một là để trở thành một người tu đức hạnh nè. Thứ hai là để thể ngộ được đạo lý nè. Thứ ba là vượt thoát sinh tử, thể hồi đạo. Mình mới đi vào cái tầng này thôi à, xả ly chấp thủ của quẩn thôi à, trở thành một bậc thầy đức hạnh. Cũng cần phải bỏ đi cái tính cách vị kỷ mới trở thành đức hạnh được. Chưa có người tu nào có được phẩm chất đạo đức hay là đức hạnh đủ lớn để nhiếp phục bao người mà thiếu cái phần xả kỷ cả. Anh mà vị kỷ bao nhiêu thì đức hạnh anh nhỏ bấy nhiêu. Anh xả bỏ cái chấp thủ về ngũ uẩn anh thì anh tự nhiên trở thành một bậc thầy có đức hạnh, đủ năng lực, đủ từ lực, đủ tâm đại bi để dung nhiếp, để làm đạo. Và nếu không đi ngang qua cái đường xả ly chấp thủ ngũ uẩn thì không thể thấy được, không thể thấy được cái tâm Phật vô sinh bất diệt nơi chính hình hài này. Mình tu pháp môn gì cũng vậy, niệm Phật, trì chú, tọa thiền, vân vân, đều đi ngang qua cái tầng xả ly chấp thủ ngũ uẩn. Và cuối cùng thì xả ly chấp thủ ngũ uẩn mà tột cùng rồi mới liễu thoát được tự tánh vốn không và chấm dứt được sinh tử. Các vị thánh tăng A-la-hán ngày xưa đều đi vào con đường này để chấm dứt được cái con đường sinh tử nó dài thôi. Và thiền sư ngày xưa khi ngộ đạo rồi nói một tràng thi ca chữ vô không, nó như ngài Huệ Khai đó, vô 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 đó. Và Lục Tổ Huệ Năng đầu tiên mà ngài gầm lên cái tiếng sấm sét giảng giải xây dựng cái truyền thống thiền của Đông Độ, cái câu của ngài đầu tiên là Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đáng dụng thử tâm tất nhiên như Phật. Câu này là câu tiên ngữ. Bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm, tức như Phật.